đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, vôi hóa cột sống hay là gai cột sống, thoái hóa khớp là những cái tên dùng để nói lên tình trạng thoái hóa, các dây chằng liên quan đến thân đốt sống, các địa điểm nằm ở giữa thân đốt sống. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về làm gì khi bị vôi hóa cột sống. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với các triệu chứng của bệnh vôi hóa cột sống. Đa số bệnh vôi hóa cột sống khi gai cọ sát với xương hoặc là các phần mềm xung quanh dây chằng, rễ dây thần kinh thì bệnh nhân sẽ cảm thấy rất đau. Đau thường xuất hiện ở cổ, thắt lưng, đặc biệt là những bệnh nhân đứng hoặc là đi. Đau lan xuống vai với nhức đầu khi gai ở cột sống cổ, lan xuống lưng, chân khi gai ở cột sống lưng. Cơn đau tăng khi cử động, giảm khi nghỉ, do đó sẽ đưa tới giới hạn cử động ở các phần này. Khi dây thần kinh bị chèn ép, bệnh nhân cảm thấy đau ở tay, chân và cơ bắp yếu. Nếu ống tủy bị quá thu hẹp, bệnh nhân sẽ có rối loạn đại tiểu tiện, mất cảm giác. Ngoài gai cột sống, các dấu hiệu vừa kể trên cũng thấy trong bệnh tiểu đường, rối loạn tuần hoàn ở tứ chi, u, viêm hoặc là nhiễm trùng cột sống. Một số dấu hiệu ở gai cột sống cũng tương tự như các bệnh viêm thấp khớp, chấn thương lưng, đứt đĩa liên sống. Cần phân biệt giữa vôi cột sống với thoái hóa cột sống, đau thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách chữa trị vôi hóa cột sống. Chữa bệnh vôi hóa cột sống phụ thuộc vào vị trí của các gai xương. Gai có gây đau hay không? Nếu gai không gây đau thì người bệnh không cần điều trị. Tuy nhiên, bệnh nhân thường tìm tới bác sĩ khi xuất hiện những cơn đau và khó khăn khi vận động. Một số trường hợp hiếm có thể xảy ra là gai bị gãy. Vài mảnh gai chạy vào giữa khớp xương gây khó khăn cho sự co duỗi khớp, hoặc là gai chèn ép vào các rễ dây thần kinh và gây ra mất cảm giác ở tay chân. Phương pháp điều trị vôi hóa cột sống hiệu quả phải đáp ứng hai tiêu chí là giúp người bệnh giảm đau và tránh các yếu tố nguy cơ đẩy nhanh quá trình thoái hóa cột sống. Trị vôi hóa cột sống bằng thuốc giảm đau chưa phải là biện pháp khả thi và an toàn nên không được khuyến cáo. Thuốc chữa vôi hóa cột sống thường là các thuốc chống viêm, steroid, hợp chất kích thích cơ bắp và tác dụng giảm đau nhanh nhưng không giải quyết tận gốc căn nguyên gây bệnh. Tuy nhiên, thuốc vôi hóa cột sống có nhiều tác dụng không mong muốn nếu dùng không đúng cách và không có chỉ định của bác sĩ. Người bệnh cần hiểu rõ nguyên nhân chính gây bệnh vôi hóa cột sống. Đầu tiên là sụn khớp bị bào mòn, hư tổn cùng với tiến trình lão hóa tự nhiên của cơ thể do thói quen sinh hoạt, vận động, dinh dưỡng không phù hợp dẫn đến khớp bị thoái hóa và làm cho hai đầu xương lồi lõm. Khi đó cơ thể phản ứng bằng cách đưa canxi đến để san bằng các vị trí lồi lõm nhằm tăng diện tích bề mặt xương, giúp giữ vững cơ thể. Tuy nhiên, tiến trình sàn lấp này không thể thực hiện hoàn hảo, trơn nhẵn mà sẽ vô tình tạo ra những gai xương lớn dần theo thời gian. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những dấu hiệu cũng như là những phương pháp tạm thời để điều trị bệnh vô hóa cột sống. Và hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn đến những biểu hiện khác thường của cơ thể và nên đi gặp bác sĩ nếu như chúng ta có những dấu hiệu trên để kịp thời chữa trị. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa ông bà chị em, sống ở trên đời này, lòng biết ơn rất là quan trọng. Lòng biết ơn để nói lên chúng ta sống được ở trên đất này, ai đã ban cho chúng ta, ai đã phù hộ, đã chúc phước cho chúng ta. Hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu trong Thi Thiên 103 từ câu 1 cho đến câu 5. Thi Thiên 103 câu 1 đến câu 5: Hỡi linh hồn ta, khán ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Ở trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều thứ đem đến ích lợi và tiện nghi cho chúng ta, như là xe cộ, máy điện toán, hệ thống dùng thẻ điện thoại cầm tay hay là máy GPS định vị hướng đi thật là tinh vi, hướng dẫn con người lái xe từng bước. Càng ngày với những phát minh mới mẻ, tối tân, người ta chế ra nhiều máy móc, dụng cụ rất có ích lợi cho cuộc sống hàng ngày. Nhưng nếu hỏi về đời sống tâm linh thì có những điều gì đem đến ích lợi cho chúng ta không? Để mình sống theo đúng mục đích và làm vừa lòng Chúa, một trong những đức hạnh quan trọng thiết nghĩ rất có ích lợi cho đời sống tâm linh của chúng ta đi đôi với đức tin, đó là một tấm lòng luôn biết ơn Đức Chúa Trời. Nhất là khi chúng ta bước vào những ngày này cuối năm 2014, nhắc nhở mọi người về những ơn phước mà Chúa đã ban cho chúng ta gần một năm qua. Thứ nhất, ích lợi lớn cho đời sống. Có tối thiểu hai điều ích lợi mà một tấm lòng biết ơn Chúa sẽ đem đến cho đời sống của chúng ta. Thứ nhất đó là biết ơn Chúa sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được lòng tham. Chúng ta tránh được biết bao nhiêu tội ác mà luôn sống được thỏa lòng. Ở trong 1 Timôthê đoạn 6 câu 9 câu 10, Phaolô nhắc nhở ở trong Timôthê về sự nguy hiểm của lòng tham tiền bạc như sau: Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mất bảy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự quỷ diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Lòng tham tiền bạc của cải vật chất chắc chắn sẽ sanh mọi điều ác, và một trong những tội ác nhất chính là vô ơn bội nghĩa. Câu chuyện về một người phụ nữ làm nghề cắt tóc. Một hôm nhân mùa lễ tạ ơn, bà quyết định làm phước cho những người khách hàng của mình bằng cách ai vào cắt tóc xong bà cho miễn phí không phải trả tiền. Ngày hôm sau bà mở cửa tiệm thì thấy có một bó hoa hồng để bên ngoài cửa với một tấm hình của một người cảnh sát Mỹ trắng là một trong những khách hàng của bà. kèm theo dòng chữ nhỏ cảm ơn bà đã cắt tóc miễn phí cho tôi ngày hôm qua. Ngày tới, bà đến tiệm mở cửa lại thấy một hộp kẹo sô-cô-la để ngoài cửa, kèm theo là một hình của một người đàn ông khác gọi là người Ấn Độ, với tấm thiệp nhỏ cảm ơn bà đã cắt tóc miễn phí cho tôi hai ngày qua. Đến ngày thứ ba, bà đến cửa tiệm, bà mở cửa bà cũng thấy có 10 người châu Á đang chờ sẵn ở ngoài cửa. Chưa kịp hỏi han thì một người đàn ông trong 10 người đó đã lên tiếng: cách miễn phí, bây giờ tôi gọi thêm những người bạn và những người thân trong gia đình của tôi đến đây cũng muốn bà cắt tóc miễn phí, có được không? Tiền bạc, của cải, danh vọng ở đời này không phải là những điều xấu, nhưng phải cẩn thận và biết ơn Chúa là Đấng đã ban cho mọi phước lành, kể cả sức khỏe, tài năng. Nếu không thì rất dễ làm cho chúng ta trở nên kiêu ngạo, chỉ nghĩ rằng tiền bạc là tất cả, tiền bạc quyết định được mọi sự mà chúng ta quên đi ơn của Chúa ban cho mình. Thuốc giải độc để tránh lòng tham của cải đó là chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho cuộc sống của mình được thỏa lòng và chúng ta biết cảm tạ Ngài. Ở trong Châm Ngôn đoạn 30 câu 7 đến câu 9 có chép lời cầu nguyện khôn ngoan như sau: tôi có cầu Chúa hai điều, xin chớ từ chối trước khi tôi thác, xin gian xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá, chế cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang. Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, e khi no đủ tôi từ chối Chúa mà rằng Đức Giê-hô-va là ai, và e tôi bị nghèo khổ ăn trộm cắp và làm ô danh Đức Chúa Trời tôi chăng. Ích lợi thứ hai cho những ai sống có lòng biết ơn Chúa đó là giúp người đó làm chủ được sự lo lắng và luôn sống trong sự vui mừng. Sự vui mừng là một của báu của đời sống. Biết bao nhiêu người tuy có đầy đủ của cải vật chất bên ngoài, nhưng đời sống tâm linh bên trong chưa thật sự có sự bình an, vui mừng, chưa tìm được ý nghĩa thật cho cuộc sống này. Điều rất lạ đó là thường những người giàu có và nổi tiếng lại là những người sống bất an hay bị căng thẳng tinh thần và đầy lo lắng. Theo thống kê cho biết, gần nửa số người đang nằm trong các nhà thương chữa bệnh cũng là do sự căng thẳng tinh thần gây nên, mà phần nhiều là lý do lo lắng quá sức. Phần đông là những điều mà chưa biết chắc xảy ra cho mình. Hay nói cách khác là nếu thiên hạ biết làm chủ những sự lo lắng trong đời sống thì gần một nửa số người đang ở trong bệnh viện không cần phải đến bác sĩ. Quý vị cứ tưởng tượng nếu điều này được xảy ra thì sẽ giúp giảm số tiền phí đóng cho các chương trình bảo hiểm sức khỏe như là thế nào. Sự lo lắng còn hay làm cho chúng ta ưa phàn nàn, trách móc, bất ơn và phạm tội cùng Chúa. Ở trong lịch sử Cựu Ước, người Israel bị Đức Chúa Trời phạt đi trong đồng vắng 40 năm cũng vì họ thiếu sự tin cậy nhưng hay phàn nàn, trách móc Chúa. Ở trong sách Giúp Thư Ký đoạn 15 câu 23 đến 25 có chép vừa ra khỏi Ai Cập và chính mắt họ đã chứng kiến quyền phép giải cứu của Đức Chúa Trời đi qua Biển Đỏ, nhưng họ mất lòng tin cậy ngay, không tìm cầu Chúa mà lại oán trách lầm bầm với những người lãnh đạo. Cuộc sống đầy dẫy những lo lắng buồn phiền chắc chắn sẽ lấy đi mất niềm vui trong cuộc sống của chúng ta. Quý vị có bao giờ thấy ai đang lo lắng mà sống vui vẻ với tinh thần tích cực được hay không? Hay là thường phàn nàn, trách móc, lầm bầm? Một người nhà nông phàn nàn với Chúa là sau mùa gặt năm ngoái của mình toàn là những củ khoai nhỏ mà thôi. Đến năm sau thì được mùa với những củ khoai rất là lớn thì lại mở miệng lầm bầm rằng: Chúa ơi, sao con không có đủ khoai nhỏ để mà con nuôi gia súc? Ngược lại, người có lòng biết ơn thì không hay phàn nàn, oán trách, nhưng luôn vui mừng vì nhận biết mọi phước lành Chúa ban cho đời sống của mình. Chúng ta đi qua cái phần thứ hai lớn, nhớ ơn Chúa. Người có lòng biết ơn Chúa đương nhiên không thể quên được những gì Chúa đã làm cho mình. Có tối thiểu hai điều chúng ta phải biết ơn Đức Chúa Trời. Thứ nhất là vì Đức Chúa Trời đã dựng nên mỗi người chúng ta, Đấng ban cho chúng ta sự sống mỗi ngày. Rõ ràng trong Kinh Thánh, sách đầu tiên, câu đầu tiên trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 cho thấy ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã ban cho muôn loài sự sống. Vì trung bình, mỗi một người chúng ta hít vào, thở ra là 30.000 lần mỗi ngày. Cho nên chúng ta hãy cứ tưởng tượng, nếu mình nín thở trong một phút thì chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ chết. Tại vì mỗi hơi thở của chúng ta đều vay mượn từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải biết ơn Chúa là như vậy. Thi Thiên 150 câu 6, tác giả mời gọi gì? Phàm vật gì thở, tức là có sự sống, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hallelujah. Mỗi hơi thở là bằng chứng của sự hiện hữu Đức Chúa Trời, đấng sáng tạo. Thứ hai, cảm tạ Chúa không phải vì chúng ta có sự sống mà thôi, nhưng tất cả những gì Ngài ban cho để duy trì sức sống cho mỗi chúng ta mỗi ngày. Chữ tạ ơn và chữ mùa gặt thường đi đôi với nhau, vì mùa màng gặt hái mỗi năm được tốt tươi nhắc đến ơn phước của Đức Chúa Trời mà chúng ta phải biết tạ ơn. Kể cả những người nông dân Việt Nam chất phác ngày xưa, họ cũng ý thức được điều này và thường nói: lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Vì chính Đức Chúa Trời đã ban cho họ sức sống mỗi ngày, cho nên những cái vần thơ này nhắc nhở cho chúng ta ngày hôm nay chúng ta cần biết ơn. Thứ ba, ở trong Thi Thiên 103, David kêu gọi mọi người phải biết ơn, biết tạ ơn Chúa vì những ân huệ của Ngài ban cho. Câu số 1, tác giả nhắc nhở yếu tố bắt nguồn của sự biết ơn Chúa phải từ chỗ sâu kín bên trong tận đáy lòng của mình. Và câu số 2, David nhắc nhở chúng ta biết ơn Chúa trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh, chứ có quên những ân huệ Chúa ban cho mỗi ngày, mỗi phút. David nêu ra tối thiểu là 6 điều thực tế chúng ta phải biết ơn và cảm tạ Chúa sau đây. Chúng ta thấy là ở trong câu 3 phần A, điều đầu tiên David ca ngợi và cảm tạ Chúa là vì Ngài đã tha thứ các tội ác của mình. David trước kia phạm những tội rất là nặng, đó là tội tà dâm, ngoại tình, giết người. Ngày nay chúng ta cũng phải biết ơn Chúa vì Ngài tha thứ những tội ác của hết thảy chúng ta bằng cách đã sai Chúa Giê-xu đến thế gian, chết trên thập tự giá, đổ huyết để chuộc tội cho mỗi một chúng ta. Bởi dòng huyết của con Ngài đã rửa sạch tất cả tội của chúng ta mà không có giáo chủ nào ở trên đời này có thể làm được. Chúng ta đi tiếp câu 3 phần B. Chúng ta biết ơn Chúa vì Ngài chữa lành mọi bệnh tật người. Có vô số người hay nói khi bị bệnh thì tôi đi bác sĩ và bác sĩ chữa bệnh cho tôi, còn Chúa thì đâu có làm gì được đâu, đúng không? Nhưng chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời đã dùng thuốc men, dùng bác sĩ. Đây chính là những công cụ mà Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta nhờ đó mà chúng ta ý thức được. Tất cả mọi thứ ở trên đời này, bác sĩ cũng là con người Chúa tạo nên. Thuốc men người ta chế biến từ những cái cây, rễ, quả vân vân đều là Đức Chúa Trời ban cho hết. Cho nên chính vì thế mà chúng ta phải biết ơn là như vậy. David nói chuyện về linh hồn của mình và điều Chúa chữa tật bệnh mình ở đây không phải chỉ về phần thuộc linh thôi, nhưng liên hệ cả phần tâm linh nữa. David không chỉ cảm ơn Chúa là Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta thôi, nhưng còn cảm ơn Chúa đã phục hồi, đã chữa lành lại địa vị công bình, xứng đáng được làm con của Đức Chúa Trời và được gần gũi với Ngài. Chúng ta đi tiếp câu số 4 phần A. Chúng ta biết ơn Chúa vì Ngài cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Từ khi Adam Eva đã trở nên hai người tội nhân đầu tiên, sự xét đoán của tội lỗi từ đó bắt đầu xen vào đời sống của mỗi người, làm cho mọi người hết thảy đều trở nên những tội nhân. Từ Adam cho đến người cuối cùng sanh ra trên đất, ở trong Roma đoạn 5 câu 12, cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Phần B của câu 4, chúng ta biết ơn Chúa vì Ngài lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Không những Chúa đã tha tội cho chúng ta, đem chúng ta ra khỏi sự hư nát, nhưng Ngài lại còn độ cho chúng ta một cái mão, là phần thưởng tượng trưng cho một cái gì đó vinh quang nhất. Một người đội mão chứng tỏ địa vị và phần thưởng của Chúa ban cho người đó bởi sự thương xót của Ngài. Địa vị của chúng ta không còn là những tội nhân nữa, nhưng là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta sống không còn như thiên hạ, nhưng có sự trông cậy, nghĩa là chúng ta chờ đợi sự hiện đến của Chúa để chúng ta nhận cái mão vương của sự sống đời đời bởi sự nhân từ thương xót của Chúa bao phủ trên chúng ta. Câu 5 phần A tiếp theo: chúng ta biết ơn Chúa vì Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon. Ở đây thì tác giả kêu gọi chúng ta mỗi lần Chúa cho chúng ta có thức ăn, có nước uống hay là bất cứ điều gì chúng ta ăn ngon miệng thì chúng ta biết ơn Chúa, cầu nguyện cảm tạ Chúa. Câu 5 phần B: chúng ta biết ơn Chúa vì Ngài phục hồi lại tuổi đang thì trở lại như của chim phụng hoàng. Chim phụng hoàng chính là chim đại bàng, là loại chim có tầm vóc lớn, sức mạnh, bay được cao và xa. Và tác giả nói Chúa cho mình trẻ lại, phục sức lại giống như chim đại bàng. Chúng ta hãy biết ơn Chúa vì Ngài ban thêm sức lực cho mỗi một chúng ta. Chúng ta đi qua phần ba lớn, bày tỏ lòng biết ơn Chúa như thế nào. Điều hay nhất để chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn Chúa đó chính là dâng sự ngợi ca và thờ phượng Đức Chúa Trời mỗi ngày hoặc là hàng tuần. Sự tạ ơn trong lòng luôn đi với sự bày tỏ bằng sự ngợi khen, hay nói ngược lại là chúng ta chưa biết ngợi khen Chúa vì trong lòng chưa có sự biết ơn Ngài. Nhờ sự kiện Chúa Giêsu chữa lành, chúng ta hãy nhớ lại sự kiện Chúa Giêsu chữa lành 10 người phun, nhưng chỉ có một người phun là người Samari được chữa lành, quay trở lại để cảm tạ Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc ở trong Luca đoạn 17 câu 17 đến câu 18, Đức Chúa Giêsu bằng cắt tiếng phán rằng: không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia đâu? Chỉ có một người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Trong Thi Thiên 100 câu 4 giúp cho chúng ta thấy sự cảm tạ đi đôi với lời ngợi khen chúc tụng Chúa. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khác cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Bạn có nói mình biết ơn Chúa mà xem thường buổi nhóm họp thờ phượng, ngày thánh vào nhà thờ để thờ phượng Chúa, thì bạn là người dối lòng mình rồi. Lời nói của bạn chẳng có giá trị gì hết cả. Khi chúng ta hát ca ngợi và thờ phượng Ngài chính là lúc chúng ta tôn cao danh Chúa, bày tỏ sự vui mừng của mình có trong Chúa, cảm tạ Ngài với tất cả những ơn phước mà Ngài đã ban cho chúng ta trong con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trong Thi Thiên 100 câu 5, tác giả tuyên bố gì về Chúa của mình? Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ của Ngài hằng có mãi mãi. Vì sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Chúa là thiện nghĩa, Ngài là đấng tốt lành. Ngài đã dựng chúng ta nên giống như hình ảnh của Ngài, với mục đích chúng ta được hưởng nước của Ngài đời đời. Chúa là nhân từ, cho nên ngày hôm nay con sống và tương lai không bị đi vào chốn hư nát, lửa quả ngục, mà lại nhận được sự sống đời đời. Chúa thành tín vì Ngài giữ lời hứa của mỗi chúng ta cho chúng ta, và Ngài đã ban cho nhân loại đấng cứu thế đến thế gian và sẽ trở lại trong tương lai để đem chúng ta về nước thiên đàng của Ngài sống. Một trong những hành động thực tế nữa để chúng ta tôn cao danh Ngài đó là hát ngợi khen Chúa với cả tấm lòng của mình. Một giáo sĩ trẻ tên là Jack Hilton lần đầu tiên đi truyền giáo tại một hòn đảo Tobago. Nhân mùa lễ tạ ơn, anh hướng dẫn buổi thờ phượng trong một thuộc địa của những người cùi, và anh hỏi những người đám đông này ngồi đó xem họ muốn bài hát thánh ca nào hay không. Thì có một người đàn bà ngồi hướng ngược lại khỏi đám đông, bà quay lại. Người đàn bà này là một người cùi mà hai cái tai và hai cái lỗ mũi của bà đã sắp bị mất hết. kể cả môi của bà cũng gần như không còn nữa. Cùng một lúc bà giơ tay lên mà không còn một ngón tay nào cả. Vì bệnh cùi đã phá hủy đi cái thân thể của mình, bà nhỏ nhẹ lên tiếng, chúng ta có thể hát bài Hãy đếm các ơn phước Chúa ban. Và giáo sĩ này không thể cầm lòng được, và ông ta bước ra ngoài và anh ta nói, từ ngày đó, cứ mỗi lần đến lễ tạ ơn, khi hát những bài cảm tạ, anh không hát với một thái độ như là thường lệ nữa, nhưng hết với cả tấm lòng và biết ơn Chúa đã ban cho mình. Đức Chúa Trời yêu thích khi nghe những lời ca ngợi, tiếng hát trỗi lên để thờ lại Ngài. Và đó chính là mục đích đời đời tại sao Ngài đã dựng nên muôn loài từ lúc ban đầu. Trong sự thờ phượng, chúng ta cũng kể ra những gì Chúa đã làm cho mình. Tác giả Thi Thiên 46 câu 1 kể rằng, điều gì về Đức Chúa Trời của mình ở đây? Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Mỗi khi kẻ thù tấn công chúng ta, mình có chỗ nương náu vững chắc. Mỗi lần ma quỷ lên án tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta đã ăn năn mỗi lần Chúa Giêsu bên vực bằng chính quyết của Ngài. Cho nên chúng ta hãy biết ơn về điều này, bày tỏ lòng biết ơn Chúa trong sự dâng hiến. Sự dâng hiến của lễ không phải là vì Đức Chúa Trời cần của dân của chúng ta. Ở trong Thi Thiên đoạn 24 câu 1 có chép rằng là đất và muôn vật ở trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Nhưng của lễ dâng là phương tiện Chúa cho để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Không phải chỉ bày tỏ lòng biết ơn Chúa khi nhận được những ơn phước mà thôi, nhưng còn phải cảm tạ Chúa, ghi nhận cho dù những lúc khó khăn trong đời sống, vì đó cũng là cơ hội để rèn luyện tấm lòng biết ơn Chúa của mình. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 19 câu 20, hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết thảy hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Những chữ thường thường và mọi sự nhắc chúng ta phải luôn luôn cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ, dù thuận cảnh hay là nghịch cảnh đi nữa. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.